Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 21 tháng 9, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến tội phạm thánh và tội lộng ngôn phạm thượng. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Những giáo huấn giải tỏa ra từ cảnh dân Chúa Giêsu vào đền thờ. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha khích lệ các giám mục thực thi sự hoán cải truyền giáo, sống và hành động giữa dân Chúa như những người phục vụ. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho 94 giám mục thuộc 49 quốc gia thụ phong trong thời gian gần đây, vừa kết thúc khóa bồi dưỡng 2 tuần lễ ở Roma do Bộ Truyền giáo tổ chức. Trong số các vị có 4 giám mục Việt Nam là các giám mục phụ tá của các giáo phận Xuân Lộc, Hưng Hóa, Vinh và Long Xuyên. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng Y Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy, Tổng thư ký và nhiều linh mục đã phụ giúp trong khóa học. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến sự cấp thiết của việc hoán cải truyền giáo, một sự hoán cải liên hệ tới mỗi tín hữu đã chịu phép rửa tội, mỗi giáo xứ và dĩ nhiên là các vị mục tử được kêu gọi sống và làm chứng trước tiên trong tư cách là người hướng dẫn các giáo hội địa phương. Vì thế, Ngài nói, tôi khuyến khích anh em hãy quy hướng cuộc sống và sứ vụ giám mục của mình vào sự biến đổi truyền giáo này, đang gọi hỏi dân Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại giáo huấn của Công đồng Trung Vatican II, theo đó, các giám mục trong khi thi hành sứ vụ làm cha và chủ chăn giữa các tín hữu của mình phải cư xử như những người phục vụ, luôn có trước mắt tấm gương của vị mục tử nhân lành, đấng đã đến để phục vụ, chứ không phải để phục vụ, và hiến mạng sống vì mọi người. Tấm gương sáng ngời về việc phục vụ mục vụ là các thánh tử đạo Hàn Quốc Andre Kim Đại Kiến, Linh Mục, Phaolô Đinh Hạ Tường và các bạn tử đạo mà chúng ta kính nhớ hôm nay. Gắn bó với Chúa Kitô, vị mục tử nhân lành, các thánh tử đạo không do dự đổ máu đào vì tin mừng, mà các ngài là những người trung thành, ban phát và là chứng nhân anh hùng.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, giáo hội đang cần các vị mục tử, nghĩa là những người phục vụ, cần những giám mục biết quỳ gối trước người khác để rửa chân cho họ. Các vị mục tử gần dân là những người cha, người anh hiền từ, kiên nhẫn và từ bi. Yêu mến thanh bần, tự do vì Chúa, cũng như đơn sơ và có cuộc sống khổ hạnh. Anh em được mời gọi không ngừng canh tân đoàn chiên được ủy thác cho anh em, để giữ gìn cho đoàn chiên được hiệp nhất và trung thành với tin mừng và giáo hội. Anh em hãy cố gắng mang lại một đà tiến truyền giáo đích thực cho các cộng đoàn giáo phận của anh em, để họ ngày càng thêm các phần tử mới. Nhờ chứng tá cuộc sống và sứ vụ giám mục của anh em được thi hành như một việc phục vụ dân Chúa, anh em hãy gần gũi các linh mục của mình, chăm sóc đời sống tu trì và yêu mến người nghèo. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ mong ước các giám mục Trung Quốc thụ phong trong những năm gần đây cũng được tham dự cuộc gặp gỡ hôm nay. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới về gia đình và Ngài nhấn mạnh rằng, gia đình ở nơi căn cội công trình truyền giảng tin mừng với sứ mạng giáo dục, tham gia tích cực vào đời sống cộng đoàn giáo xứ. Ngài nói, tôi khuyến khích anh em thăng tiến việc mục vụ gia đình để các gia đình được tháp tùng và huấn luyện, có thể đóng góp tốt đẹp nhất vào đời sống giáo hội và xã hội.
Vatican, chiều ngày 19 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 2.000 tham dự viên cuộc gặp gỡ quốc tế về dự án mục vụ niềm vui phúc âm. Ngài mời gọi các nhân viên của giáo hội quan tâm đến con người và cuộc gặp gỡ của họ với Thiên Chúa. Cuộc gặp gỡ do Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng tổ chức dưới sự hướng dẫn của Đức Tổng giám mục chủ tịch Rino Fisichella diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng 9 hôm qua. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, trong đó có khoảng 25 hồng y, giám mục và nhiều nữ tu, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đứng trước bao nhiêu đòi hỏi mục vụ, trước bao nhiêu yêu cầu của con người, chúng ta có nguy cơ kinh hãi và co cụm vào mình trong thái độ sợ hãi và tự vệ. Từ đó nảy sinh cám dỗ tự mãn và duy giáo sĩ, đóng khung đức tin trong những luật lệ và chỉ thị, như những người biệt phái, kinh sư và tiến sĩ luật thời Chúa Giêsu đã làm. Chúng ta có mọi sự rõ ràng, ngăn nắp, nhưng dân chúng vẫn phải tìm kiếm và tiếp tục đói khát Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác các nhân viên mục vụ đừng chạy theo sự chiêu dụ mê hoặc, thúc đẩy ta biến việc mục vụ thành một loạt những sáng kiến liên tiếp mà không lãnh hội được điều thiết yếu trong việc dấn thân loan báo tin mừng. Nhiều khi chúng ta quan tâm gia tăng các hoạt động hơn là chú ý đến con người và cuộc gặp gỡ của họ với Thiên Chúa. Một nền mục vụ không có sự chú ý như thế thì dần dần sẽ trở nên vô ích. Một nền mục vụ không có kinh nguyện và chiêm niệm thì không bao giờ đi vào tâm hồn con người. Nó chỉ dừng lại ở bề mặt mà không để cho hạt giống lời Chúa có thể nảy mầm, tăng trưởng và sinh nhiều hoa trái.
Padre, hôm qua 20 tháng 9, Đức cha Michel Santier, giám mục giáo phận Crete ở vùng ngoại ô Paris bên Pháp, loan báo bắt đầu tiến trình xin phong hiện thánh cho chân phước Jesse Pompier Lusco, vị linh mục bị ba sĩ quan mật vụ Cộng sản Ba Lan sát hại. Đức cha Santier cho biết như trên trong thánh lễ tại đan viện Annonciade ở Thiers gần Paris. Cha Pompier Lusco, nguyên là thiên úy cộng đoàn liên đới, đã bị mật vụ nhà nước Ba Lan bắt cóc, tra tấn và giết chết hồi năm 1984 và đã được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tôn phong chân phước hồi năm 2010. Ngày 14 tháng 9 năm 2012 đã xảy ra một vụ khỏi bệnh lạ lùng, một người 57 tuổi bị ung thư ở giai đoạn cuối đời. Ông được điều trị tại nhà thương Albert Genevieve ở Crete. Cha Bernard Frien được các nữ tu Ba Lan thuộc ban tiên úy nhà thương mời đến để ban các bí tích cho bệnh nhân. Cha Frien sinh ngày 14 tháng 9 năm 1947, cùng ngày sinh nhật của cha Pompier Lusco. Trong ngày sinh nhật thứ 65 ấy, cha Frien cầu xin chân phước cứu giúp bệnh nhân sắp qua đời ấy. Vài phút sau đó, trước sự hiện diện của bà vợ, bệnh nhân hồi tỉnh lại và mọi triệu chứng bệnh tật biến mất. Sự kiện này gây kinh ngạc trong cộng đoàn y khoa. Đức cha Michel Chantier, giám mục sở tại, không giấu nổi sự xúc động trước cuộc khỏi bệnh lạ lùng ấy. Cách đó một năm, trong cuộc viếng thăm tại Ba Lan, ngài đã phó thác giáo phận của ngài cho sự chuyển cầu của chân phước Pompier Lusco. Nay ngài chính thức loan báo tiến trình thu thập hồ sơ về vụ khỏi bệnh này để gửi về bộ phong thánh, xin cứu xét trong tiến trình phong hiện thánh cho cha Pompier Lusco.
Vatican, hôm qua phòng báo chí tòa thánh thông báo ngày 27 tháng 8 năm nay, Đức Thánh Cha đã thành lập một ủy ban đặc biệt nghiên cứu việc cải tổ việc tố tụng hôn phối theo giáo luật. Ủy ban do Đức ông Pio Vito Pinto, niên trưởng tòa thượng thẩm Rota ở Roma và gồm 10 thành viên, đứng đầu là Đức Hồng Y Francesco Coco Palmiero, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật. Ủy ban sẽ bắt đầu làm việc trong thời gian tới đây với mục đích chuẩn bị đề nghị cải tổ tố tụng hôn nhân, đơn giản hóa thủ tục hiện nay để tiến hành mau lẹ hơn, nhưng đồng thời bảo tồn nguyên tắc bất khả phân ly của hôn phối. Phần lớn các vụ tố tụng hôn phối theo giáo luật là cứu xét để đưa ra phán quyết về tính chất hữu hiệu hay bất thành của hôn phối.
Mumbai, Đức cha Bernard Moras, Tổng giám mục giáo phận Bangalore, kêu gọi chính phủ Ấn Độ can thiệp bên vực các tín hữu Kitô bị bắt hại tại Trung Đông. Đức Tổng giám mục Moras cùng với các vị lãnh đạo Kitô đưa ra lời kêu gọi trên đây trong một giác thư được một phái đoàn trao cho thống đốc bang Karnataka ở địa phương để nhờ chuyển cho Tổng thống Ấn, ông Pranab Mukherjee, hôm 18 tháng 9 vừa qua. Đức cha Moras nói với hãng tin Asia News ở Roma rằng các tín hữu Kitô ở Iraq và Syria đang bị tàn sát, hãm hiếp, tra tấn và sát hại. Trong tư cách là phần tử của cộng đoàn Kitô giáo, chúng tôi phải lên tiếng và xin chính phủ Ấn đưa ra một lập trường quyết liệt, nâng đỡ các anh chị em đồng đạo của chúng tôi tại các nước ấy. Đức Tổng Giám mục cho biết, trước khi gặp chính quyền, chúng tôi đã muốn tổ chức một ngày cầu nguyện và ăn chay hôm 12 tháng 9 vừa qua, và một cuộc tuần hành hôm 14 tháng 9 để hỗ trợ các tín hữu Kitô bị bách hại. Mục đích các sáng kiến này là để cầu nguyện với nhau và nhất là giúp cho các cộng đoàn Kitô thuộc mọi hệ phái hiểu rõ về tầm mức thảm trạng đang diễn ra tại các nước Iraq và Syria. Các tín hữu Kitô phải ý thức về tình trạng cam go và đau khổ của các anh chị em đồng đạo tại hai nước vừa nói. Theo Đức Tổng Giám mục Moras, chính phủ Ấn có thể có ảnh hưởng ý nghĩa đối với tình hình ở Trung Đông vì có nhiều người dân Ấn Độ làm việc tại đó, mang lại một đóng góp lớn cho các nước liên hệ.
Mosul, Đức cha Emil Shimon Nona, Tổng giám mục giáo phận Mosul thuộc Giáo hội Công giáo Kande ở miền Bắc Iraq, tố giác sự kiện nhà nước Hồi giáo cấm các tín hữu Kitô không được cắp sách đến trường. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News, truyền đi hôm 19 tháng 9, Đức Tổng giám mục Nona báo động rằng các tín hữu Kitô vốn có trình độ giáo dục cao ở Iraq, nhưng nay lần đầu tiên trong lịch sử họ bị nhà nước Hồi giáo tước đoạt quyền được giáo dục và con cái họ không được cắp sách đến trường. Điều này tạo thêm một nguy cơ cho sự sống còn của những người thiểu số. Không những tại Iraq, nhưng trên toàn vùng Trung Đông, vì nó tạo nên một thế hệ vô học, và đây là điều hết sức tiêu cực. Đức Tổng giám mục Nona cho biết, hiện nay trong số các gia đình tị nạn, cũng như nơi các trẻ em sống tại những vùng Kitô giáo, người ta không thể bắt đầu năm học mới. Khoảng 700 trường học rải rác ở miền Erbil, Andawa và Sakho, đầy người tị nạn tạm trú. Tại những vùng khác năm học đã bắt đầu, nhưng tại các miền này thì không. Ở những vùng bị biến thành lãnh thổ Vương quốc Hồi giáo Califato thì học trình bị thay đổi và chỉ gồm Hồi giáo và Kinh Koran. Các môn lịch sử, địa lý, văn chương bị cấm trong chương trình học. Các học sinh phải học tiếng Ả Rập và Hồi giáo, cấm không được nói về Cộng hòa Iraq hoặc Syria và chỉ có nhà nước Hồi giáo mà thôi. Một giáo viên tiểu học dạy toán và tiếng Ả Rập ở Mosul nói rằng, chúng tôi đang ở năm 2014, nhưng dường như chúng tôi bị thụt lại 14 thế kỷ. 95% trong tổng số 2.450 trường học ở Mosul và vùng bình nguyên Ninive hiện ở trong tay những người Hồi giáo cực đoan.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, cầu nguyện cho các nạn nhân của nhà nước Hồi giáo.
Các thánh anh hài là những người đã chết thay cho hài nhi Giê-xu khi thánh gia ly hương sang Ai Cập nhằm tránh cuộc truy cùng giết tận của bạo chúa Hê-rô-đê. Dù chưa hề giáp mặt đấng cứu tinh, thậm chí chưa thể lắp bắp trên môi những ngôn từ chúc tụng Chúa, nhưng các ngài đã dùng máu đào để minh chứng cho sự vô tội của chúa hài đồng. Khoảnh khắc hiện diện trên trần gian của các ngài thật ngắn ngủi, nhưng thật ý nghĩa và giá trị với Chúa Giê-xu. Chỉ vì sự ích kỷ nhỏ nhen để cố công bảo vệ ngai vàng của mình, hôn quân đã đoạt mạng tất cả các trẻ nhỏ ở vùng Bê-lem, nhằm giết lầm còn hơn bỏ sót vị lãnh tụ chăn dắt Israel mới ra đời. Là vua, thay vì phải hết lòng yêu mến và nâng niu những mầm non tương lai của đất nước, thì ông đã chẳng ngại ngần xuống tay vùi dập những mầm sống tươi trẻ này. Trong thâm tâm mình, hôn quân đã loại trừ tất cả những hài nhi mà ông nghi ngờ là vị vua mới của Israel, đấng có thể tranh giành ngôi vương của mình. Các bạn thân mến, ngày nay chúng ta vẫn bắt gặp hình ảnh các thánh anh hài nơi những nạn nhân vô tội. Họ tiếp tục đổ máu do tham vọng cuồng tín và ý thức hệ điên rồ của những Hê-rô-đê đương đại. Thời gian gần đây, Cả thế giới không ngừng chăm chú dõi theo tổ chức nhà nước Hồi giáo mới được thành lập. Họ gây chú ý vì thi hành chính sách diệt chủng tôn giáo và bộ tộc, với các cuộc tàn sát tập thể dã man, sự bắn hàng ngàn binh sĩ, chặt đầu cắt cổ cả trẻ thơ. Thảm thương và ghê rợn hơn, những thước phim quay lại cảnh hành hình được phát tán rộng rãi trên Internet để gây kinh hãi, đồng thời phô trương cho sự độc ác đến tột cùng của tổ chức này. Tổ chức này ước mơ Hồi giáo hóa và thống trị toàn thế giới. Hằng ngày, biết bao con người đang tiếp tục chết dần chết mòn dưới ách đọa đầy của thứ văn hóa hận thù và chết chóc do tổ chức này cổ suý. Đối diện với thảm kịch này, chúng ta thường lên án những hành vi vô nhân tính, những tội ác diệt chủng. Nhưng liệu chúng ta có ý thức rằng mỗi người đều góp phần không nhỏ cho sự hoành hành của thứ văn hóa hận thù và chết chóc nơi trần gian này? Chẳng cần phải sát nhân, mỗi lần tẩy chay một ai đó trong việc làm, tư tưởng và lời nói của mình, là chúng ta cũng đang cổ suý cho thứ văn hóa hận thù và chết chóc ấy. Nạn nhân của chúng ta có thể là những người bất đồng ý kiến, những người hèn kém hơn ta, những người mà ta không thích, không ưa. Các bạn hãy tự hỏi lòng mình xem, tôi có đang loại trừ và tẩy chay ai không? Có ai mà tôi không muốn đón tiếp vào đời mình không? Loại trừ, tẩy chay người khác, thứ văn hóa hận thù và chết chóc này chỉ có thể bị loại bỏ bởi nền văn minh tình thương và sự sống. Nền văn minh tình thương và sự sống ấy khởi đi từ việc mỗi người dành cho tha nhân những khoảng không trong con tim của mình. Nếu tha nhân có chỗ trong con tim mỗi người, sẽ không còn oán thù và triệt hạ nhau giữa người với người. Nếu Herode không loại trừ hài nhi Giê-xu ra khỏi lòng mình, thì các thánh anh hài đã không lâm cảnh máu đổ đầu rơi. Nếu các nạn nhân vô tội là đối tượng quan tâm của nhà nước Hồi giáo, thì những thước phim hành hình rùng rợn, đi kèm những âm thanh chát chúa của bom rơi đạn nổ, sẽ được thay bằng hình ảnh bao em thơ cắp sách đến trường, giữa tiếng vọng ngân nga của bài ca câu hát. Lạy Chúa, chỉ vì sự ích kỷ nhỏ nhen của Herode mà các thánh anh hài đã phải chết thay cho con Chúa. Chỉ vì tham vọng cuồng tín và ý thức hệ điên rồ mà nhà nước Hồi giáo tiếp tục sát hại biết bao nhiêu nạn nhân vô tội. Chúng con nài xin Chúa cho mỗi người biết mở rộng con tim để đón nhận người khác trong sự khác biệt về niềm tin, sắc tộc, chính kiến. Xin Chúa là cha nhân lành thương đón nhận những nạn nhân xấu số, bất kể tôn giáo, sắc tộc, màu da vào trong nước Chúa. Chúng con cũng không quên cầu nguyện cách đặc biệt cho các nhân viên của các tổ chức, các phóng viên báo chí, những người không quản ngại nguy hiểm để tiếp tục đồng hành với các nạn nhân của nhà nước Hồi giáo. Xin Chúa giữ gìn họ trong bàn tay yêu thương và quan phòng của Ngài. Xin Chúa soi lòng mở trí lãnh đạo các quốc gia, để họ tìm ra phương thế hợp luân lý nhằm đối phó với thảm kịch này. Chúng con cũng nài xin Chúa thay lòng đổi dạ những kẻ khát máu, nhằm khơi dậy nơi họ một chút thương cảm đối với đồng loại, và chấm dứt thảm sát tha nhân cách vô cớ. Cùng với các nạn nhân, chúng con nài xin Chúa, lạy Cha xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Trần Phúc Nhạc bàn đến tội phạm thánh và tội lộng ngôn phạm thượng. Thưa cha, ở một xứ đạo kia có xảy ra một vụ kẻ cướp vào nhà thờ ăn cướp. Họ bị ông tử coi nhà thờ ngăn cản và họ đã giết ông tử đó. Sau khi xảy ra vụ sát nhân, cha sở đã ngưng mọi nghi lễ phụng vụ trong thánh đường 2 ngày để cử hành nghi thức thanh tẩy và tái thánh hiến nhà thờ. Cha giải thích rằng, theo giáo luật, nơi thánh đã bị xúc phạm vì tội sát nhân. Tại sao vậy, thưa cha?
Sự kiện chị vừa nhắc đến là một thí dụ điển hình về tội phạm thánh, một trong những tội trái nghịch với nhân đức thờ phượng. Khi phạm tội phạm thánh, người ta đối xử bất kính đối với những người hoặc là nơi hoặc là vật đã được thánh hiến một cách đặc biệt để phụng sự Thiên Chúa. Vì thế, người phạm thánh cũng gián tiếp xúc phạm đến Thiên Chúa. Sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo định nghĩa rằng phạm thánh là xúc phạm hay cư xử bất xứng đối với các bí tích và các hành vi phụng vụ khác, cũng như đối với người, đồ vật và các nơi đã thánh hiến cho Thiên Chúa. Phạm thánh là một tội nặng nhất khi phạm đến thánh thể, bởi vì trong bí tích này, chính Chúa Kitô hiện diện thực sự đối với chúng ta. Tội phạm thánh đều được giáo luật và thần học luân lý bàn đến, nhưng theo những cách thức khác nhau. Giáo luật giới hạn phạm vi của tội phạm thánh, trong khi thần học luân lý thì nới rộng phạm vi của tội này. Giáo luật đề ra những chỉ dẫn cụ thể để xác định rõ rệt những trường hợp phạm thánh và đề ra những hình phạt có thể áp dụng cho người phạm thánh. Trái lại, thần học luân lý quan tâm trước hết đến thái độ thiếu tôn kính khi một người xúc phạm đến các sự vật hay con người đã được thánh hiến cho Thiên Chúa. Những thái độ này nhiều khi vượt ra ngoài những trường hợp được giáo luật xác định.
Vậy giáo luật quy định thế nào về tội phạm thánh, thưa cha?
Giáo luật phân biệt 3 loại phạm thánh, trước hết là xúc phạm tới những người đã được thánh hiến cho Thiên Chúa, tiếp đến là xúc phạm đến nơi thánh, và cuối cùng là xúc phạm đến đồ vật thánh. Những người được thánh hiến cho Thiên Chúa là các vị như Đức Giáo Hoàng, các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ đã tuyên khấn công khai. Khi họ vi phạm lời khấn độc thân hay là khiết tịnh, hoặc là khi những người khác phạm đến những tội đó với những người thánh hiến, hay là xúc phạm, hành hung, ngược đãi họ, thì những hành động đó được coi là phạm thánh, hay đúng hơn là phạm thánh thể nhân. Việc vi phạm các đặc ân của hàng giáo sĩ, ví dụ như bắt giáo sĩ thi hành nghĩa vụ quân sự, hoặc là truy tố giáo sĩ ra trước tòa án dân sự, xưa kia bị coi là một tội phạm thánh, nhưng nay lập trường này đã bị bãi bỏ. Tuy nhiên, giáo luật vẫn đề ra những hình phạt đối với những kẻ xúc phạm đến những người thánh hiến. Khoản số 1370 của giáo luật quy định rằng, thứ nhất, người nào hành hung Đức Thánh Cha thì sẽ mắc vạ tuyệt thông tức khắc, dành quyền giải cho tòa thánh. Nếu là giáo sĩ, tùy theo mức độ nặng của tội phạm, có thể bị phạt thêm một hình phạt khác nữa, kể cả hình phạt khai trừ khỏi hàng giáo sĩ. Thứ hai, kẻ nào hành hung một người khác có chức giám mục thì sẽ mắc vạ cấm chế tức khắc, và nếu là giáo sĩ, phải mắc vạ huyền chức tức khắc. Thứ ba, người nào hành hung giáo sĩ hay tu sĩ để nhục mạ đức tin hay giáo hội, hoặc quyền bính và thừa tác vụ của giáo hội, thì sẽ bị hình phạt xứng đáng. Tiếp đến, các nơi thánh là những nhà cửa và địa điểm đã được thánh hiến để dùng làm nơi thờ phượng Chúa, hoặc là các phần mộ của các tín hữu đã được làm phép. Khi một người xúc phạm đến các nơi ấy, chẳng hạn như giết người, hành hung hay là phạm tội dâm ô trong nhà thờ, hoặc là xúc phạm đến phần mộ các tín hữu, hay là sử dụng các nơi thờ phượng vào những mục tiêu bất kính, thì đều là phạm thánh. Cả những việc trộm cắp những đồ thờ phượng trong nhà thờ cũng là phạm thánh. Giáo luật hiện hành số 1211 quy định rằng, các nơi thánh bị xúc phạm do những hành động bất xứng trầm trọng, sinh gương xấu cho giáo dân tại đó, và theo sự phán đoán của bản quyền sở tại, có tính cách nặng nề và trái nghịch với sự thánh thiện của nơi thánh, đến nỗi không thể cử hành việc thờ phượng tại đó nữa, cho đến khi đền tạ mọi bất xứng bằng một lễ nghi thống hối theo quy định của sách phụng vụ.
Trong trường hợp nào thì bị coi là xúc phạm đến các vật thánh, thưa cha?
Các sự vật thánh như bí tích, sách kinh thánh, hài cốt các thánh, chén thánh và nhất là mình máu Thánh Chúa, khi một người cố tình lãnh nhận các bí tích một cách bất xứng hoặc là xúc phạm đến các sự vật thánh khác như nói trên thì mắc tội phạm thánh. Một người lớn lãnh nhận bí tích rửa tội và bí tích hòa giải mà không có tâm tình thống hối, hoặc họ lãnh nhận các bí tích khác đang khi mắc tội trọng thì mắc tội phạm thánh. Ở đây trong việc mục vụ các linh hồn cần phải tránh hai thái cực. Một đàng, vị mục tử cần tránh tạo cho giáo hữu một thái độ quá sợ sệt và bối rối về việc lãnh nhận các bí tích một cách bất xứng và lo sợ mắc tội phạm thánh, và đàng khác là nghĩ rằng mình chẳng bao giờ mắc tội phạm thánh như thế. Đây là hai thái độ sai lầm của nhiều tín hữu ngày nay đối với việc lãnh nhận các bí tích một cách thiếu tôn kính. Tội phạm thánh nặng nhất là xúc phạm đến mình máu Thánh Chúa. Như vừa nói, giáo luật số 1367 xếp tội này vào những tội sinh ra vạ tuyệt thông tiền kết hay là tức khắc, và chỉ có tòa thánh mới có quyền giải vạ này. Cả những người thiếu tôn kính đối với các thánh tích như hài cốt các thánh, họ sử dụng thánh tích hay là các chén thánh với những mục tiêu hoàn toàn phàm trần hoặc là vô luân để chế nhạo hoặc là chủ ý xúc phạm đồ thánh. Làm như thế cũng là phạm thánh một cách trầm trọng.
Thưa cha, còn tội lộng ngôn phạm thượng, nó khác tội phạm thánh như thế nào ạ?
Đây cũng là tội nghịch với đức nhân đức thờ phượng. Trong Cựu Ước, tội lộng ngôn phạm thượng có một nghĩa khá rộng lớn. Lộng ngôn phạm thượng là trực tiếp chống lại Thiên Chúa hoặc chống lại những thực tại có liên hệ mật thiết với Ngài, nhất là dân riêng của Chúa. Các dân ngoại thời Cựu Ước bị coi là những người lộng ngôn phạm thượng vì họ không thờ kính Thiên Chúa chân thật mà lại tôn thờ các thần tượng. Cả nơi thành phần dân Chúa, những người có đời sống tội lỗi cũng bị gọi là người phạm tội lộng ngôn phạm thượng. Dân số đoạn 15 câu 30. Sách Lê Vi truyền rằng những người lộng ngôn phạm thượng thực sự thì sẽ bị công khai phạt tử hình. Trong Tân Ước, quan niệm trên đây của Cựu Ước vẫn còn phần nào được duy trì. Những người Do Thái kết tội Chúa Giê-xu là lộng ngôn phạm thượng vì Ngài nói rằng mình là thiên sai, các ngôn sứ đã báo trước và là con Thiên Chúa. Nếu Chúa Giê-xu chỉ là một người thường thì những lời buộc tội đó là chính đáng vì một người không có quyền tự nhận cho mình địa vị và những phẩm tính của Thiên Chúa. Nhưng vì Chúa Giê-xu Ki-tô đích thực là Thiên Chúa làm người, nên những lời buộc tội của người Do Thái đối với Ngài là bất công. Ngày nay, khi nói về tội lộng ngôn phạm thượng, người ta hiểu đó là những lời nói xúc phạm đến chính Thiên Chúa. Những lời nhục mạ hay là xúc phạm đến các thánh và giáo hội cũng bị coi là lộng ngôn phạm thượng theo mức độ những lời đó gián tiếp xúc phạm đến Thiên Chúa. Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo dạy rằng, lộng ngôn vi phạm trực tiếp giới răn thứ hai. Lộng ngôn là xúc phạm đến Thiên Chúa trong lòng hay ngoài miệng bằng những lời hận thù, than trách, thách thức, là nói xấu Thiên Chúa, bất kính trong lời nói và lạm dụng danh thánh Thiên Chúa. Thánh Jacobê khiển trách những kẻ nói xúc phạm đến danh thánh cao đẹp của Chúa Giê-xu đã được kêu khấn trên họ. Luật cấm lộng ngôn cũng cấm nói phạm đến hội thánh Chúa Ki-tô, các thánh và những sự thánh. Người ta cũng phạm tội lộng ngôn khi lạm dụng danh thánh Thiên Chúa để che đậy những hành vi tội ác, để bắt các dân tộc làm nô lệ, để tra tấn hoặc là giết người. Lạm dụng danh Thiên Chúa để phạm tội ác là gây cớ cho người ta ghét đạo. Lộng ngôn phạm thượng là một thái độ trái ngược với việc cầu nguyện. Cũng như việc cầu nguyện, sự lộng ngôn phạm thượng được biểu lộ qua lời nói hoặc là trong tư tưởng hay là qua những cử chỉ bề ngoài. Thí dụ, một người phạm thượng giơ nắm tay hằn học đối với tượng thánh giá, hay là hằn học với trời cao. Tuy nhiên, khi cầu nguyện, con người thờ lạy và tôn vinh Thiên Chúa, còn khi phạm thượng thì con người bày tỏ sự bất kính đối với Ngài.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề, những giáo huấn giải tỏ ra từ cảnh dân Chúa Giê-xu vào đền thờ.
Chúa Giêsu nói, hai điều giáo huấn thích hợp cho mọi người tỏa ra từ cảnh mà con đã mô tả. Giáo huấn thứ nhất, chân lý đã được tiết lộ ra, không phải cho vị thầy cả chìm ngập trong các nghi thức và với tâm hồn trống vắng, nhưng là cho một tín hữu đơn sơ. Thầy cả tiếp xúc với Thiên Chúa, lo việc thi hành tất cả những gì liên hệ tới Thiên Chúa, được thánh hiến cho tất cả những gì là cao cả nhất đối với một vật thể có thể xác. Đáng lẽ, ông phải thấy ngay đứa trẻ mà người ta đem vào dâng trong đền thờ sáng hôm đó là ai. Nhưng để có thể thấy, thì ông phải có một tâm hồn sống động. Không phải chỉ có y phục che phủ một tâm hồn. Nếu không chết, thì ít nhất cũng ngủ mê. Thánh Linh của Thiên Chúa, nếu người muốn, người có thể nổi sấm, lay động như sét và động đất. Dù là một tâm hồn đóng kín nhất, người có thể làm. Nhưng thông thường vì người là thánh thần của trật tự, cũng như Thiên Chúa trật tự trong tất cả bản thể người và cách thế người hành động. Người chiếu tỏa mình ra và nói, cha không nói là tại nơi người gặp một công nghiệp xứng đáng tiếp nhận sự hiển linh của người, vì như vậy thì sẽ rất ít người được ơn này, và con cũng không được hưởng ánh sáng của người. Nhưng tại nơi người thấy có một thiện chí tạm đủ để lôi kéo sự hiển linh này. Người ta tỏ bày thiện chí bằng cách nào? Bằng một cuộc sống hoàn toàn đến từ Thiên Chúa trong mức độ có thể. Trong đức tin, đức vâng lời, trong sạch, bác ái, quảng đại, lời cầu nguyện. Không phải trong những thi hành bề ngoài, nhưng trong lời cầu nguyện. Đêm và ngày khác nhau ít hơn sự thi hành bề ngoài so với lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện là sự thông hiệp của tâm hồn với Thiên Chúa. Từ đó, người ta bước ra, trở nên tráng kiện và biết quyết định mỗi ngày thuộc về Thiên Chúa hơn. Sự thi hành bề ngoài là một thói quen bất kỳ với các mục đích khác nhau, nhưng luôn luôn ích kỷ. Nó để cho các con như các con vẫn là, hay cả đến thêm một ít tội nói dối và lười biếng nữa.
Simeon đã có cái thiện chí này. Đời sống đã không tránh cho ông những lo âu và thử thách, nhưng ông không để mất thiện chí của ông. Sự thăng trầm của năm tháng đã không làm tổn thương, cũng không làm lay chuyển lòng tin của ông nơi Chúa, vào lời hứa của người, và không làm gián đoạn thiện chí muốn luôn luôn xứng đáng hơn với Thiên Chúa của ông. Và Thiên Chúa, trước khi đôi mắt của người tôi tớ trung thành của người nhắm lại đối với ánh sáng mặt trời, để chờ được mở ra trong ánh sáng của Thiên Chúa và chói sáng trên trời mà cha sẽ mở sau việc tự đạo, Thiên Chúa đã ban cho ông một tia sáng của thần trí người để hướng dẫn ông vào đền thờ, để thấy chính ánh sáng đã đến trong thế gian. Tin mừng đã nói, được Thánh Thần hướng dẫn. Ôi, nếu người ta hiểu được Thánh Linh là người bạn trọn hảo chừng nào! Vị hướng dẫn tốt chừng nào, vị thầy tuyệt hảo chừng nào. Nếu họ biết yêu mến và cầu khẩn tình yêu này của ba ngôi cực thánh, ánh sáng của ánh sáng này, lửa của lửa này, trí tuệ này, sự khôn ngoan này, người sẽ dạy dỗ cho hơn biết bao về những điều phải biết. Maria Van Torta, con hãy coi các con cái của cha. Simeon đã chờ suốt cuộc đời dài trước khi được thấy ánh sáng, trước khi được biết hoàn thành lời hứa của Thiên Chúa. Ông đã không bao giờ nghi ngờ, ông đã không bao giờ nói, thật vô ích khi tôi kiên trì trong hy vọng và cầu nguyện. Ông đã kiên trì, ông đã được ơn thấy điều mà vị thầy cả và các nhân viên đại pháp đỉnh kiêu căng và mù không thấy. Con Thiên Chúa, đấng Messia, đấng cứu tinh, dưới hình hài của một trẻ nhỏ, đang cho ông sự ấm áp và nụ cười. Ông đã được nụ cười của Thiên Chúa, phần thưởng đầu tiên cho cuộc đời ngay lành và đạo đức của ông, qua làn môi của trẻ sơ sinh.
Bài học thứ hai, các lời của Anna. Bà cũng là tiên tri, đã nhìn thấy đấng Messia, nơi trẻ sơ sinh là cha. Và về điều đó, bà được ơn tiên tri một cách tự nhiên. Nhưng hãy nghe điều mà được thúc đẩy bởi đức tin và tình bác ái, bà đã nói với mẹ cha. Hãy làm cho nó thành ánh sáng cho tâm hồn các con, đang run sợ trong thời đại tối tăm này, vào dịp lễ ánh sáng này. Đấng đã ban vị cứu tinh sẽ không thiếu quyền năng để ban cho bà thiên thần của người để lau khô nước mắt bà, nước mắt của các con. Hãy nghĩ rằng Thiên Chúa đã tự ban mình để vô hiệu hóa công việc của Satan trong các tâm hồn. Bây giờ, người lại không thể thắng các Satan đang quấy quất các con sao? Người không thể lau nước mắt cho các con bằng cách xua đuổi những Satan này và trả lại bình an của Đấng Kitô của người cho các con sao? Tại sao các con không cầu xin người với lòng tin? Một đức tin thật sự không thể kháng cự. Trước lòng tin này, sự công thẳng của Thiên Chúa phẫn nộ vì vô số tội của các con sẽ rơi xuống với một nụ cười, trong khi ơn tha thứ mang sự trợ giúp là hậu quả của nó tới, và phúc lành của người là cái cầu vồng ở bên trên trái đất này, đang bị dìm ngập trong đại hồng thủy của máu do chính các con muốn và gây ra.
Các con hãy suy nghĩ, Chúa Cha sau khi đã phạt loài người bằng đại hồng thủy, đã tự nói với mình và với Tổ Phụ, ta sẽ không vì loài người mà nguyền rủa trái đất nữa, bởi vì các cảm tình và tư tưởng của lòng người đã nghiêng về điều ác ngay từ thiếu thời. Ta sẽ không phạt tất cả các vật sống như ta đã làm nữa. Và người vẫn trung thành với lời hứa của người. Người không làm đại hồng thủy nữa. Nhưng các con, biết bao lần các con đã tự nhủ và thưa với Thiên Chúa, nếu lần này chúng tôi thoát, nếu Chúa cứu chúng tôi sẽ không gây chiến tranh nữa, không bao giờ nữa. Hỡi các kẻ nói dối, đã bao nhiêu lần các con vẫn làm những chiến tranh càng ngày càng kinh khủng hơn. Các con đã không kính trọng Thiên Chúa cũng như lời nói của các con. Nhưng Thiên Chúa sẽ giúp các con nếu một lần nữa cái khối lớn lao của các tín hữu lại gọi người với lòng tin và tình yêu không thể kháng cự. Tất cả các con, số người quá ít để cân bằng với con số những người duy trì một cách hùng hổ sự công bằng của Thiên Chúa, nhưng hãy trung thành tận tụy với Thiên Chúa, bất chấp những đe dọa kinh khủng của giờ hiện tại đang treo trên đầu và mỗi lúc một gia tăng. Hãy để sự lo âu của các con dưới chân Thiên Chúa. Người sẽ sai thiên thần của người cho các con như người đã sai Đấng Cứu Tinh cho thế giới. Đừng sợ, hãy trung thành hợp nhất với Thánh Giá. Thánh Giá luôn luôn thắng các cạm bẫy của ma quỷ, là đứa dựa vào sự tàn bạo của loài người và những nỗi buồn của cuộc sống, để làm cho nghiêng chiều về thất vọng, tức là về sự xa lìa với Thiên Chúa, những tâm hồn mà nó không thể chiếm được bằng cách nào khác.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha khích lệ các giám mục thực thi sự hoán cải truyền giáo, sống và hành động giữa dân Chúa như những người phục vụ. Vatican, chiều ngày 19 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 2.000 tham dự viên cuộc gặp gỡ quốc tế về dự án mục vụ Niềm Vui Phúc Âm. Ngài mời gọi các nhân viên của giáo hội quan tâm đến con người và cuộc gặp gỡ của họ với Thiên Chúa. Mumbai, Đức Cha Bernard Moras, Tổng Giám mục Giáo phận Bangalore, kêu gọi chính phủ Ấn Độ can thiệp bênh vực các tín hữu Kitô bị bách hại tại Trung Đông.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Ave Maria, con vâng lời chào Mẹ. Ave Maria, con vâng lời chào Mẹ. Khi tan màu nắng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.